Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên gặp mặt trên 200 hội viên nhân ngày doanh nhân Việt Nam và kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Với giá trị kinh tế thu được từ cây ổi và việc được công nhận nhãn hiệu tập thể ổi Linh Nham không chỉ giúp người dân xã Đình Sơn phát huy thế mạnh nâng cao chất lượng quả ổi trên địa bàn mà còn mở ra một hướng đi mới, tạo cơ hội đưa sản phẩm chủ lực của xã Linh Sơn ra thị trường rộng lớn.
Hiện nay, Bệnh viện A Thái Nguyên và một số cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện thu thập máu cuống rốn. Vậy lợi ích của những việc làm này là gì? Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 6 tháng 10, tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Tiệc cưới Royal Palace Việt Phượng, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt trên 200 hội viên nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Với phương châm hoạt động, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội đã làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên trong mối quan hệ kinh tế với các tổ chức trong và ngoài nước, là cầu nối giữa hội viên với chính quyền, tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tìm giải pháp tối ưu để hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn về vốn, lãi suất ưu đãi, cơ chế cho vay, chính sách thuế, mặt bằng kinh doanh, thủ tục hành chính. Trong năm qua, trên 200 doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Hàng năm hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước trên 100 tỷ đồng và dành trên 1 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Phát huy vai trò là đầu tàu xung kích trên mặt trận kinh tế, tại chương trình gặp mặt, các hội viên trong Hiệp hội bày tỏ sự thống nhất đoàn kết cùng nhau đưa Hiệp hội ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa đã kết nạp mới 14 hội viên và tặng hoa chúc mừng các nữ doanh nhân, đại biểu nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Sáng ngày 5 tháng 10, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập 2009-2019. Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Thái Nguyên được thành lập tháng 10 năm 2009. Ban đầu có trên 30 hội viên, đến nay câu lạc bộ có trên 50 hội viên hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong những năm qua, câu lạc bộ đã kết nối với Hội Doanh nhân nữ của tỉnh và Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ tại các địa phương để hình thành mạng lưới doanh nghiệp nữ cùng nhau phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân nữ đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. Câu lạc bộ cũng là môi trường thuận lợi để các hội viên phát huy tốt vai trò của mình trong kinh doanh, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Tại buổi kỷ niệm, các nữ doanh nhân đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, đưa ra ý kiến đóng góp để hoạt động câu lạc bộ ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cũng đã tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố.
Chiều ngày 6 tháng 10, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức bế mạc lớp tập huấn làm phim phóng sự và tài liệu truyền hình. Dự lễ bế mạc có đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Nguyễn Thị Vũ Anh, tỉnh ủy viên, giám đốc, tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tham gia lớp tập huấn có gần 40 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ các đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang và nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Hồng Trương, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thước và chuyên gia âm thanh Nguyễn Đình Cảnh thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam truyền đạt các nội dung về nghệ thuật quay phim, công tác đạo diễn, âm thanh, nghệ thuật dựng và lời bình, thuyết minh trong phóng sự, phim tài liệu. Sau khi học lý thuyết, các nhóm cũng đã thực hiện các tác phẩm phóng sự, phim tài liệu. Diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, lớp tập huấn là dịp để các phóng viên, biên tập viên truyền hình học tập trao đổi kinh nghiệm làm phim tài liệu, phóng sự truyền hình. Tại buổi lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn.
Chiều ngày 4 tháng 10, tại trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 10 về việc dạy học theo hướng nghiên cứu bài học và định hướng phát triển năng lực học sinh với sự tham gia của các giảng viên cốt cán khoa ngữ văn, các thầy cô giáo bộ môn phương pháp dạy học ngữ văn trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, các đồng chí là cán bộ quản lý và các thầy cô giáo dạy bộ môn ngữ văn của 8 đơn vị xã phường thuộc cụm chuyên môn số 3. Trong chương trình sinh hoạt chuyên đề, các thầy cô giáo đã cùng dự tiết học văn bản lớp 6 theo hướng phát triển năng lực học sinh và tiết học tiếng Việt lớp 7 theo hướng nghiên cứu bài học với các em học sinh trường Trung học cơ sở Tân Thành. Đây là hai trong nhiều phương pháp học tập tích cực nhằm cụ thể hóa nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và cũng là nội dung chính trong thực hiện mục tiêu giáo dục của năm học 2019-2020, tạo tiền đề để triển khai chương trình sách giáo khoa mới sẽ được áp dụng từ năm học 2020-2021. Với cách dạy và học này, học sinh sẽ phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao khả năng tự cập nhật. Đối với giáo viên sẽ khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc, giúp bài giảng thêm sinh động, phong phú, gắn với liên hệ thực tiễn. Em Vũ Phạm Thục Quyên, học sinh lớp 6A1, trường Trung học cơ sở Tân Thành chia sẻ.
Trước khi mà học theo phương pháp mới như này thì bọn em đã phải ghi chép bài rất là nhiều và ít được đưa ra quan điểm riêng của mình. Còn bây giờ đã học theo phương pháp mới như này thì bọn em đã có thể dễ dàng tiếp thu các kiến thức trên lớp và việc làm bài tập về nhà và học bài cũ đã không còn là khó khăn đối với chúng em nữa rồi ạ.
Thực tế hiện nay, việc áp dụng đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực học sinh và nghiên cứu bài học còn hạn chế do không phải đơn vị trường học nào cũng áp dụng được. Cùng với đó, cách dạy và học này đòi hỏi người giáo viên phải nhiệt tình tâm huyết về nghề, luôn tích cực học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong mỗi bài giảng và có sự điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, cần kết hợp hài hòa giữa phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tích cực. Là người trực tiếp lên lớp và áp dụng phương pháp dạy học theo phát triển năng lực học sinh trong buổi sinh hoạt chuyên đề, thầy giáo Lê Quang Sơn, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên bày tỏ:
Chúng tôi phải làm thế nào thay đổi được cái thói quen học tập của các em học sinh, rèn được cho các em ý thức tự giác trong việc tự học. Các em thấy rằng là việc chuẩn bị bài ở nhà nó cũng chính là việc các em ấy đang học bài trên lớp. Chứ nếu không mà các em vẫn giữ được cái suy nghĩ như trước đây là chỉ đến lớp khi nào có thầy cô lên lớp dạy thì các em mới bắt đầu việc học, thì như thế nó cũng sẽ rất là khó khăn. Cho nên theo tôi cái khó khăn nhất đó là thay đổi cái ý thức tự giác của các em học sinh để làm nào các em ấy tự học có hiệu quả nhất.
Đánh giá tổng kết sau 2 tiết dự giờ và trực tiếp lên lớp, cơ bản các thầy cô giáo đều đưa ra những nhận xét tích cực trong việc áp dụng phương pháp dạy học mới. Trên cơ sở đó, chuyên đề đã giải đáp được các câu hỏi như tại sao cần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học như thế nào và bằng cách nào. Từ đó cởi bỏ được phương pháp dạy học truyền thống trong tư duy và nhận thức của chính các thầy cô giáo, giúp các em học sinh yêu thích môn ngữ văn hơn.
Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2019 và 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019. Ngày 6 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ cụm trung tâm thành phố Thái Nguyên tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2019. Tham dự giải có gần 100 nữ vận động viên đến từ 8 đội của 8 tổ chức cơ sở hội phụ nữ phường: Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Bẩm, Gia Sàng và Túc Xuyên. Các đội thi đấu theo hình thức loại trực tiếp với tinh thần thể thao cao thượng. Giải bóng chuyền hơi hội phụ nữ cụm trung tâm thành phố Thái Nguyên được diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết. Là một trong những vận động viên của đội phường Gia Sàng tham gia thi đấu, bà Đinh Thị Hạc phấn khởi nói:
Khi mà được trưng tập tham gia cái đội bóng này thì chị em chúng tôi và kể cả bản thân tôi thì cái rất chi là phấn khởi, hào hứng, và đây cũng là qua một cái đợt để chúng tôi học tập kinh nghiệm, học hỏi giao lưu để mà tạo cái mối quan hệ nối vòng tay lớn để học tập kinh nghiệm và nâng cao cái kỹ năng trong cái quá trình luyện tập.
Sau một ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyển bóng chuyền hơi của hội phụ nữ phường Phan Đình Phùng, giải nhì thuộc về đội tuyển phường Hoàng Văn Thụ, giải ba thuộc về phường Đồng Quang và Quang Trung. Được biết, giải bóng chuyền hơi năm 2019 được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai và tổ chức tại 4 cụm gồm phía Nam, Trung tâm, phía Bắc và cụm phía Tây, với 32 đội bóng của 32 hội cơ sở tham gia. Giải được tổ chức bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 10 tới. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết:
Thông qua giải đấu này thì thực sự là chúng tôi thấy rằng là chị em phụ nữ rất là tự tin, khỏe mạnh. Thế và rõ ràng rằng là cái việc luyện tập thể dục thể thao rồi là văn hóa văn nghệ nó mang lại cái lợi ích rất là thiết thực đối với người phụ nữ. Thế và chúng tôi cũng chắc chắn rằng trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ có cái chỉ đạo đối với các cơ sở hội, cũng như chúng tôi trực tiếp cũng sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để chị em thực sự có được một cái sân chơi bổ ích, thấy được ý nghĩa của cái hoạt động hội và gắn bó đoàn kết với nhau hơn.
Giải bóng chuyền hơi được tổ chức là dịp để cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giao lưu rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe để công tác. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa khuyến khích phong trào thể thao trong tổ chức hội, tạo không khí vui tươi lành mạnh hướng về ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, với chất đất sỏi cơm đặc trưng, nhiều năm qua cây ổi được trồng tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho quả giòn, vị ngọt đậm được người tiêu dùng ưa chuộng và trở thành một trong những loại cây ăn quả đem lại lợi ích kinh tế cao cho người dân. Mới đây, người dân xã Linh Sơn rất vui mừng khi sản phẩm ổi của quê hương đã được công nhận nhãn hiệu tập thể ổi Linh Nham. Đây chính là tiền đề quan trọng để khẳng định chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường và giúp người tiêu dùng không bị nhầm lẫn với các sản phẩm ổi ở những địa phương khác. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Năm 2001, cây ổi được đưa vào trồng tại xã Linh Sơn với diện tích rất khiêm tốn, chỉ 0,2 ha và vài hộ trồng thử. Sau khi có sản phẩm đưa ra thị trường, quả ổi tại đây được người tiêu dùng đón nhận một cách tích cực. Nên đến năm 2008, diện tích trồng ổi toàn xã đã tăng lên 30 ha. Là một trong những hộ tiên phong đưa cây ổi đường giống Đài Loan về trồng trên đất Linh Sơn, sau hơn 10 năm gắn bó với cây trồng này, đến nay gia đình chị Nguyễn Thị Huệ ở xóm Thanh Trử đã phủ rộng toàn bộ 5.500 m2 đất vườn của gia đình để trồng ổi. Mỗi năm vườn ổi cho thu hoạch gần 20 tấn quả, trừ chi phí, gia đình chị thu lãi gần 400 triệu đồng. Chị Huệ cho biết, trước khi quyết định gắn bó với cây ổi, gia đình đã và đang trồng một số loại cây ăn quả cho thu nhập tốt, nhưng chỉ cho thu hoạch một vụ. Nhiều khi đầu ra không ổn định, giá cả bấp bênh. Sau nhiều năm gắn bó tâm huyết với cây trồng này, nên khi nghe tin sản phẩm của địa phương đã được chứng nhận nhãn hiệu tập thể, chúng tôi rất vui.
Tôi cũng mong muốn xây dựng những cái tổ hợp tác để sản xuất ra những cái quả ổi mà có chất lượng đến người tiêu dùng, mà cái đầu ra của chúng tôi được đảm bảo ổn định với cái giá cả mà đúng chất lượng người nông dân chúng tôi làm ra.
Hiện với diện tích trồng ổi toàn xã đạt gần 70 ha, cho giá trị kinh tế ước đạt 50 tỷ đồng mỗi năm, cây ổi đã thực sự trở thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Đặc biệt những năm qua, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là kinh nghiệm trồng theo địa hình của đất, nên thay vì chỉ được thu hoạch 2 vụ quả trên năm như trước đây, thì nay cây ổi Linh Sơn cho quả quanh năm, giá bán theo từng thời điểm đạt từ 17 đến 30 nghìn đồng trên 1 kg. Mỗi quả ổi đưa ra thị trường luôn đảm bảo độ giòn, vị ngọt đậm. Chị Trần Thị Thiệp, xóm Tân Lập khẳng định.
Cây ổi nó rất hợp với khí hậu, đấy từ năm trồng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà cây nói về sâu bệnh thì nó rất ít. Mà quả thì nó cho quả quanh năm, cho nên là làm cũng rất thuận tiện. So sánh với các cây màu khác thì cây ổi này nó cho năng suất và hiệu quả là kinh tế rất cao.
Để lưu lại tên gọi Linh Nham của xã Linh Sơn trước năm 1954, nhân dân trồng ổi trong xã đã lấy tên gọi Linh Nham đặt cho thương hiệu ổi địa phương. Sau quá trình thẩm định hồ sơ, ngày 1 tháng 8 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ổi Linh Nham. Trước đó, ngày 11 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã ban hành quyết định số 8286 về việc giao chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể ổi Linh Nham cho người dân trồng ổi xã Linh Sơn. Theo đó, hội nông dân xã là chủ sở hữu nhãn hiệu, có trách nhiệm quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể ổi Linh Nham theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch hội nông dân xã Linh Sơn nhấn mạnh.
Tức là với vai trò là của tổ chức hội ấy, thì chúng tôi cũng vẫn đối với nhãn hiệu thì đối với xã Linh Sơn và đối với chúng tôi bây giờ cũng vẫn là mới. Thế nhưng mà chỉ có cái là tuyên truyền sâu rộng đến bà con. Một mặt đặc biệt là về cái chất lượng ổi Linh Sơn vốn đã có tiếng rồi thì phải bảo đảm giữ được tốt hơn. Và cũng có những cái kỹ thuật chăm sóc đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn gọi là an toàn như tiêu chuẩn Việt Gáp để làm sao quả ổi Linh Sơn nó ngày được vươn xa. Và hai nữa là cũng mong muốn được các sự quan tâm của cấp trên để hướng dẫn và tạo được mọi cái điều kiện thuận lợi để chúng tôi phát huy cái nhãn hiệu này ngày một tốt hơn, chứ không phải là đơn giản là chỉ là sử dụng.
Về phía Đảng ủy, chính quyền địa phương, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ quy hoạch các vùng sản xuất an toàn đối với cây ổi cũng như có phương án để bảo vệ nhãn hiệu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tập trung sản xuất theo hướng an toàn Việt Gáp. Để làm được những mục tiêu trên, xã cũng đã đưa ra một số giải pháp.
Trong thời gian tới, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban dân xã thì chúng tôi sẽ hoạch định một cái kế hoạch, là thứ nhất là quy hoạch những cái vùng sản xuất an toàn, thứ hai là có những cái phương án để mà bảo vệ cái nhãn hiệu bảo hộ cho cái sản phẩm của Linh Sơn. Vấn đề thứ ba ấy là chúng tôi tuyên truyền cho người dân là mình sản xuất theo cái hướng an toàn sạch, đó là Việt Gáp, để tồn tại và duy trì. Đó cũng là một trong những cái nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của xã Linh Sơn.
Với giá trị kinh tế thu được từ cây ổi và việc được công nhận nhãn hiệu tập thể ổi Linh Nham, không chỉ giúp người dân xã Linh Sơn phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng quả ổi trên địa bàn, mà còn mở ra một hướng đi mới, tạo cơ hội đưa sản phẩm chủ lực của xã Linh Sơn ra thị trường rộng lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài tỉnh.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Phần đầu chuyên mục là một số tin tức. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lợi ích khi lấy máu cuống rốn qua bài phỏng vấn bác sĩ Trần Thị Hạnh, trưởng khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên. Phần cuối là mục Bạn nên biết. Sau đây là nội dung chương trình.
Sáng ngày 6 tháng 10, trên 30 đoàn viên thanh niên của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã diễu hành tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô có gắn hồng kỳ trên các trục đường chính của thành phố nhằm nâng cao nhận thức về mất cân bằng giới tính khi sinh. Tại thành phố Thái Nguyên, trong những năm trở lại đây, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn diễn ra. Năm 2011, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 141%. Đến năm 2018, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 114,5%. Trong 9 tháng năm 2019, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 108,4%. Mất cân bằng giới tính khi sinh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới so với nữ giới trong cùng một thế hệ, gây ra những khó khăn bất cập trong vấn đề hôn nhân và gia đình. Việc thiếu hụt phụ nữ sẽ làm gia tăng vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, nguy cơ gia tăng các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Cuộc diễu hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cá nhân, đơn vị cung cấp dịch vụ y tế và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, hướng đến một xã hội bình đẳng, ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới. Cùng với đó, huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng mới kết hôn và trẻ em gái vị thành niên. Đây là nhân tố tích cực cho việc thay đổi tư duy và thực hành của người dân không lựa chọn giới tính khi sinh và không phân biệt đối xử về giới.
Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Trung ương và dự án Make Family Foundation GmbH đã khởi động chương trình khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Trong đó, đối tượng đặc biệt ưu tiên là phụ nữ và trẻ em. Chương trình khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp diễn ra trong tháng 10. Chương trình sẽ có khoảng 3.000 người được thực hiện thăm khám ban đầu. Trong 2 ngày đầu tổ chức khám tập trung, đã có trên 2.000 người đến khám sàng lọc bệnh lý tuyến giáp, phần đông là phụ nữ. Hiện bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện khám sàng lọc trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần, từ 7 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2019. Những trường hợp nghi ngờ bệnh lý tuyến giáp sẽ được xét nghiệm hormone kích thích tuyến giáp TSH. Những trường hợp có bất thường TSH được siêu âm tuyến giáp. Bệnh tuyến giáp là một bệnh gây rối loạn nội tiết thường gặp. Hormone tuyến giáp có vai trò điều hòa chuyển hóa và kích thích quá trình sinh sản, tăng trưởng của tế bào. Do đó, tình trạng thiếu hoặc thừa hormone tuyến giáp đều gây ra những vấn đề sức khỏe toàn thân nghiêm trọng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Bệnh tuyến giáp có thể gặp ở tất cả các lứa tuổi, nhưng thường xuất hiện ở trên người trưởng thành và nữ giới có tỷ lệ mắc bệnh nhiều hơn nam giới. Thông qua chương trình khám sàng lọc lần này, các y bác sĩ sẽ đánh giá và đưa ra chẩn đoán thích hợp, từ đó tư vấn dự phòng và điều trị cho người mắc bệnh kịp thời, hiệu quả. Đây là một hoạt động có ý nghĩa trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, thu thập máu cuống rốn, lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn không còn là những khái niệm xa lạ. Rất nhiều gia đình lựa chọn lưu trữ máu cuống rốn cho trẻ sơ sinh như một hình thức mua bảo hiểm sinh học trọn đời cho con. Hiện nay, Bệnh viện A Thái Nguyên và một số cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện thu thập máu cuống rốn. Vậy lợi ích của những việc làm này là gì? Thu thập máu cuống rốn có ảnh hưởng gì đến trẻ không? Để giải đáp những băn khoăn thắc mắc này, phóng viên Hoàng Hải có cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Thị Hạnh, trưởng khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên.
Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, được biết là từ đầu năm 2019 thì Bệnh viện A Thái Nguyên đã tiến hành thực hiện cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn. Vậy bác sĩ cho biết là lý do vì sao bệnh viện lại quyết định đưa cái kỹ thuật này vào để thực hiện ạ?
Khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên thì bắt đầu thực hiện cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn bắt đầu từ tháng 2 năm 2019. Thì thực ra cái máu cuống rốn này là cái máu mà còn lại trong cái phần của cuống rốn và bánh rau sau khi đã cắt rời khỏi trẻ sơ sinh. Bệnh viện A Thái Nguyên đã quyết định triển khai cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn và lưu trữ máu cuống rốn. Bệnh viện A Thái Nguyên quyết định lấy cái lưu trữ máu cuống rốn vì những cái lợi ích của máu cuống rốn. Bởi vì khi lưu trữ những cái máu cuống rốn đấy thì có thể dùng cái tế bào máu cuống rốn đấy điều trị được một số những cái bệnh lý ác tính. Ví dụ như là những bệnh như u lympho và các bệnh lý về máu như là thalassemia, suy tủy hay là giảm tiểu cầu vô căn, và điều trị suy giảm miễn dịch bẩm sinh của một số bệnh lý di truyền. Nhưng ngoài ra thì tế bào máu cuống rốn còn đang được nghiên cứu để điều trị một số những bệnh lý khác, ví dụ như là teo cơ này, hay là bệnh lý tổn thương thần kinh như Parkinson, liệt tủy, bại não và những cái bệnh như tự kỷ, mà cái bệnh tự kỷ thì bây giờ gặp rất là nhiều. Hoặc là một số viện bệnh viện lớn của Việt Nam đã tiến hành ghép cái tế bào gốc tạo máu để điều trị thành công cho rất nhiều những bệnh lý như suy tủy hay là tan máu bẩm sinh, ly thượng bì và suy giảm miễn dịch thần kinh. Đấy là những cái lý do mà bệnh viện A Thái Nguyên đã quyết định làm cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn để lưu trữ máu cuống rốn cho bệnh nhân.
Vâng ạ, vậy thưa bác sĩ, là để đưa cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn vào thực hiện thì bệnh viện đã có sự chuẩn bị như thế nào? Và cái kỹ thuật này thì có khó khăn gì không thưa bác sĩ?
Để chuẩn bị cho cái việc cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn ấy, thì bệnh viện A Thái Nguyên đã ký hợp đồng với bệnh viện Nhi Trung ương và khoa sinh hóa xét nghiệm đã đáp ứng được toàn bộ những cái xét nghiệm để sàng lọc và phân tích trước khi để cho mẹ, trước khi để lấy máu cuống rốn cho em bé. Và trong thời gian đầu ấy thì tất cả những cái ca lấy máu cuống rốn ấy thì đều được kỹ thuật viên của bệnh viện Nhi Trung ương lên lấy và hướng dẫn cho các hộ sinh của khoa. Hiện tại bây giờ thì toàn bộ những cái ca lấy máu cuống rốn ấy là do kỹ thuật viên và hộ sinh của bệnh viện A tự lấy, và sau đấy thì sẽ vận chuyển về xuống dưới viện Nhi Trung ương để bảo quản. Từ khi triển khai lấy máu cuống rốn đến giờ thì bệnh viện A Thái Nguyên đã thực hiện được khoảng 20 ca, và cũng có một số những sản phụ từ rất xa nhưng vẫn lên viện A đẻ vì muốn thực hiện cái kỹ thuật lưu trữ máu cuống rốn tại đây. Hiện tại thì cái kỹ thuật lấy máu cuống rốn thì cũng không có gì là khó khăn lắm, bởi vì sau khi em bé đẻ ra, một là mổ đẻ, hai là đẻ sau khi cắt rốn, thì các bác sĩ sẽ dùng một cái kim chuyên dụng để hút cái lượng máu còn lại trong cuống rốn và bánh rau và cho vào cái túi tiệt trùng có chống đông. Thời gian thu thập chỉ mất khoảng 10 phút, và cái việc thu thập máu cuống rốn này thì không hề ảnh hưởng gì tới sức khỏe của mẹ và em bé. Và túi máu này sẽ được chuyển về ngân hàng máu cuống rốn để xử lý, tách lấy các tế bào gốc và các tế bào cần thiết khác, sau đó sẽ được đánh giá chất lượng và tiến hành lưu trữ đông lạnh ở trong ly tủ lạnh.
Thưa bác sĩ, cái việc lưu trữ máu cuống rốn thì được bảo quản được trong bao lâu, và cái kinh phí mà thực hiện lưu trữ máu cuống rốn này thì nó như thế nào thưa bác sĩ?
Cái việc lưu trữ máu cuống rốn này thường thì thời gian bảo quản được từ 15 đến 18 năm, và cái chi phí cho cái máu cuống rốn này, chi phí cho cái việc sàng lọc, thu thập, xử lý và lưu trữ máu cuống rốn trong năm đầu tiên tại ngân hàng máu cuống rốn thì là 21 triệu, và các năm tiếp theo thì phải đóng phí lưu trữ là 2,5 triệu một năm cho đến khi kết thúc hợp đồng. Hiện tại như theo tôi được biết thì ở dưới Hà Nội hiện tại bây giờ thì có bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Vinmec, bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương và bệnh viện Phụ sản Trung ương, đấy là những nơi hiện tại bây giờ vẫn đang thu thập và lưu trữ máu cuống rốn. Tất nhiên là chi phí của các bệnh viện thì có thể nó sẽ hơi chênh lệch nhau một chút, nhưng mà cũng không đáng kể.
Vậy thì bác sĩ, với cái tác dụng cũng như là của cái việc mà lấy máu cuống rốn thì bác sĩ có cái lời khuyên gì cho những cái bà mẹ mà chuẩn bị sinh không?
Thực ra cái lợi ích của việc lưu trữ máu cuống rốn này nó có rất nhiều những cái lợi ích tốt, cho nên là tất cả những cái bà mẹ chuẩn bị sinh nếu có điều kiện, hoặc là thậm chí là tất cả, hoặc những cái sản phụ mà sinh đôi á, thì hoặc là những cái sản phụ mà trước đó đã có một sinh một em bé mà bị mắc một cái bệnh gì đó về máu ấy, thì rất nên làm cái việc lưu trữ máu cuống rốn, bởi vì là cái tế bào máu cuống rốn của con sản phụ ấy có thể để điều trị cho anh chị em ruột với cái xác suất phù hợp hoàn toàn là 25% và xác suất nửa phù hợp là 50%, cho nên là cái lợi ích của cái việc lưu trữ máu cuống rốn này nó rất là lớn. Cho nên nếu tất cả những sản phụ mà có điều kiện có thể thì theo tôi nên rất nên làm cái việc lưu trữ máu cuống rốn này.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn bà.
Mục Bạn Nên Biết. Thưa quý vị và các bạn, u tuyến giáp là một trong những căn bệnh khá phổ biến hiện nay, trong một số trường hợp có thể đe dọa đến tính mạng. Vậy u tuyến giáp là gì và chúng ta cần biết gì về u tuyến giáp? Trong mục Bạn Nên Biết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh u tuyến giáp, dấu hiệu nhận biết u tuyến giáp, biện pháp phòng ngừa u tuyến giáp. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nguyên nhân gây bệnh u tuyến giáp là gì đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng một số yếu tố có thể gây khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm bệnh này là do thừa hoặc thiếu iốt. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên sử dụng 150mg iốt mỗi ngày. Một chế độ ăn thừa iốt có thể dẫn đến tăng chức năng tuyến giáp và gây bệnh cường giáp. Ngược lại, chế độ ăn thiếu iốt có thể gây ra bệnh suy giáp. Mắc các bệnh tự miễn, các tế bào miễn dịch sẽ tấn công những tế bào trong cơ thể người, khiến người bệnh mắc phải nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có bệnh về tuyến giáp. Hệ miễn dịch suy yếu, khi hệ miễn dịch suy yếu sẽ kéo theo sự thay đổi hormone trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tuyến giáp. Tiền sử gia đình, trong gia đình có người từng mắc các bệnh tuyến giáp, đặc biệt là ung thư tuyến giáp sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cho các thành viên còn lại. Tiền sử bệnh cá nhân, người bệnh đã từng mắc bệnh tuyến giáp hoặc từng phẫu thuật xạ trị ảnh hưởng tới tuyến giáp cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tác dụng của thuốc, người sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch, thuốc kháng virus hoặc tiếp xúc. Theo giáo sư Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư học Việt Nam, u tuyến giáp là một trong 5 loại ung thư thường gặp nhất ở nữ giới. Bệnh có độ ác tính thấp hơn các bệnh ung thư khác như gan, phổi, buồng trứng. Giáo sư cho biết, triệu chứng của bệnh u tuyến giáp rất nghèo nàn. Khi khám sức khỏe, các bác sĩ siêu âm tuyến giáp phát hiện nhân xơ có kích thước rất nhỏ, chỉ vài mm ở tuyến giáp. Chọc sinh thiết phát hiện có tế bào ung thư hoặc là lành tính. Sau một thời gian, u tuyến giáp to mới lộ ra ngoài với 4 dấu hiệu sau. Có thể thấy vùng cổ to lên một hoặc hai bên, hoặc có khối lồi dưới da cổ, di động được theo nhịp nuốt. Đây được xem là triệu chứng sớm nhất của bệnh. Giọng nói khàn, độ khàn tiếng ngày càng nặng lên, nuốt khó, nuốt vướng đau ở cổ và họng. Có thể dùng tay sờ thấy hạch ở bên cổ. Khi phát hiện các triệu chứng trên, người bệnh nên nhanh chóng tới các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra xác định tình trạng của bệnh. Cùng với việc kết hợp phương pháp y tế, người bệnh cũng cần thay đổi thói quen sống để giúp tuyến giáp khỏe mạnh trở lại, như ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh và trái cây có tác dụng cân bằng hormone tuyến giáp. Ngoài ra cần bổ sung đầy đủ lượng iốt cần thiết trong các bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai, giúp tránh được nhiều biến chứng ở cả mẹ và thai nhi. Bỏ thuốc lá, tập thể dục hàng ngày và kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 đến 12 tháng một lần tại các cơ sở y tế uy tín để kịp thời phát hiện bệnh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn. Hiện nay, vùng nhiễu động gió đông ở rìa nam áp cao cận nhiệt đới vẫn đang di chuyển về phía Tây. Do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông phân tích trên, nên từ chiều tối nay đến sáng ngày 9 tháng 10, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm một đợt, có nơi trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày 8 tháng 10 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Nguyễn Kim tưng bừng khai trương trung tâm Thái Nguyên tại số 282 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ưu đãi lớn với hàng ngàn sản phẩm giá sốt, giảm giá đến 50%, các sản phẩm đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Chương trình giá sốt khai trương với 150 chiếc điện thoại Itel IT 2150, 2 SIM 2 sống, giá chỉ 99.000 đồng, tặng 600 hộp bột giặt quai Nhật. cho các khách hàng đến tham quan 100 đồ công điện Sơn Hào 1.8 với đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên. Giải pháp tài chính hỗ trợ mua sắm ưu việt đã góp 0% từ các ngân hàng BIDV, JCB, Vietcombank, VIB giảm thêm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nguyễn Kim và các ngân hàng muốn đem lại những tiện ích cho khách hàng mua sắm dễ dàng hơn mà vẫn có thể cân đối được chi tiêu trong gia đình. Đến Nguyễn Kim Thái Nguyên ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi cực lớn nhân dịp khai trương.
Mừng sinh nhật vàng! Từ mùng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, Doji Thái Nguyên tung chương trình sinh nhật rộn ràng, ngập tràn quà tặng với chính sách ưu đãi tới 25% trang sức. Chương trình mua là có quà và cơ hội bốc thăm trúng thưởng Smart TV Samsung 4K 55 inch trị giá 16 triệu đồng, tủ lạnh Inverter Samsung 276 lít trị giá 9 triệu đồng, nhẫn vàng 24K và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết liên hệ 0889 464 555, Facebook trang sức Doji Thái Nguyên hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.